撒的莫来忘罪，安撒的忙跳难为，该两位多困空山，生累沉沉，满眼冰泪。春归冷，又零落泪，又空山，怎归泪泪？这难为，宁在心扉，今日难分，何快后退？谁愿分担？回眸大道，纷然心绝，忙流过人，不留白舍，扫落冰霜。有东方梦想成牛安排大麦云南天地的归阳。
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:10 AM xin kính chào quý thính giả tại Dallas Forward Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 22 tháng 4 năm 2023, từ phòng VM của đài Sài Gòn Dallas 11:10 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, chào cô.
Dạ vâng ạ, chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe, và nếu tôi chào cô và tôi không chào đến toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu, và nhất là tại thành phố lớn thân yêu của chúng ta Dallas Forward đang theo dõi chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần thứ 4 của tháng 4 năm 2023, chào cô Nam Phương. Tháng 4 là tháng mà người ta hay nhắc đến sự chiến thắng hay chiến bại. Tôi yêu vẻ đẹp của sự không hoàn hảo, bởi nói dạy cho chúng ta cách làm gì để tiến lên phía trước, để sống can đảm và nghị lực trên hành trình chúng ta đang đi ra quân Nam Phương. Thắng bại hay dài khôn cũng là hai mặt của một quá trình làm nên sự không hoàn hảo này. Chiến thắng chiến bại, dài khôn trong cuộc sống hôm nay đều là những thăng trầm, những thử thách mà cuộc sống đã dành tặng cho mỗi người chúng ta. Chúng là những quy luật hết sức tự nhiên của loài người mà bất cứ ai ở trên hành tinh trái đất này cũng đều gặp phải cả. Thành bại luôn luôn đến và đi, không một lời báo trước, luôn chuyển tiếp lẫn nhau. Yếu tố quyết định sự chuyển tiếp ấy vẫn là sự nhận thức khôn ngoan của con người. Đó đều là những bài học cuộc sống đem lại cho con người chúng ta. Ta chỉ có nên tôn trọng chiến thắng mà coi khinh sự chiến bại. Mời khách mời, mời khách mời của chương trình từ cách trong mấy ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ đài Sài Gòn 1160 AM và tất cả các diễn đàn đang truyền thanh chương trình lý toàn cầu, xin gửi lời chào đến cựu thư ký Lê Quang Hiển, chánh trị sự thông tổng thư ký của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Thưa nếu thư ký Hiển nghe được tôi.
Dạ, tôi nghe được.
Tôi rất là nhận được tin của Nam Phương đắc lắc đầu, chưa tin đạt được tới đỉnh đây của thư quý. Hiện tại ông đang ở đâu thưa thư quý Lê Quang Hiển?
Dạ, tôi đang ở Sài Gòn, Việt Nam ạ.
Sài Gòn, Việt Nam này chắc chắn là quê hương của tôi ngày xưa lúc còn đi học hay lúc tôi còn ở trong quân đội. Thời tiết hôm nay thế nào tại Sài Gòn, Việt Nam, thưa thư quý Lê Quang Hiển?
Thời tiết hôm nay rất oi, rất gọi là quá nóng luôn, là khoảng gần 40 độ, 37, 38 độ.
Có điều đặc biệt giữa tôi với ông là hai anh em mình trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm qua, và có lẽ tuổi đời của tôi với ông anh em mình cũng gần gần bằng như nhau. Tháng tư như về mỗi năm tôi mới thưa với ông trong phần mở đầu của tôi, người ta nhắc đến chiến thắng chiến bại, thứ nhất là nói về những cái sinh hoạt tháng tư tại Sài Gòn, cho đến bây giờ năm nay họ có biểu tình, họ có anh mừng chiến thắng hay không chú gì vậy?
Bây giờ cái vụ mà 30 tháng 4 người dân ở đây người ta quá hiểu rằm rộ, cho nên bây giờ gọi là không có chỗ nào mà tổ chức và ăn mừng lễ 30 tháng 4 nữa đó. Rất hiếm, trên ở đây người ta đã qua sống 47 năm, người ta quá hiểu quá rành luôn á.
Anh có thể lừa một người một lần, hai lần, nhưng không thể lừa mãi được. Người ta có thể lừa người dân được từ 75 cho tới 80-85, nhưng bây giờ đã sang tới 2023 cũng không thể lừa mãi được. Nếu tôi dùng cái chữ lừa đó, nếu tôi dùng cái chữ lừa, tôi muốn thưa cái thư quý là trong 48 năm ông ở lại quê hương, tôi không biết là có đi được hay không, nhưng tôi đi được. Tôi nhìn thấy cái sự lừa đó bao nhiêu năm. Ông ở trong nước thời gian đi qua dài như vậy, ông có thấy cái điều tôi nói là đúng hay không? Thưa thiếu úy Lê Quang Hiển.
Thì tôi đã sống từ ngày 30 tháng 4, 75, và tôi đi bị bắt đi học tập, thật gọi là học tập cải tạo. Có dùng danh từ qua Mỹ, như cái đó gọi là bắt vào tù, những thời là chí quan của chế độ Cộng Hòa. Khoảng gần 3 năm mà tôi được thả về, thì tôi cũng có đi dịch đi mấy lần nhưng mà không thành công. Thì cho nên đối với người dân miền Nam thì bây giờ người ta cũng nhận thức là từ dù cho những người mà sinh sau 30 tháng 4, 75, ta cũng nhận thức được ở đâu là đúng, ở đâu là sai, ở đâu đem lại hạnh phúc ấm no cho người dân, và ở đâu đem lại gọi là sự quan tàn và gọi là không trung thực trong cái những lời nói mà họ đã nói ra. 47 năm 4, cả năm nay năm 48 người ta đã nhận thức được quá rõ rồi, cho nên bây giờ cái vấn đề đó mình không cần nói nhiều đến việc chính, người ta đã nhận thức được hết rồi. Do đó là những người mà ở ngoài Bắc vô sau 75 người ta cũng đã hiểu, tại vì bây giờ thời đại internet người ta đã gọi là muốn tìm hiểu về cái chế độ cục đoàn thời xưa thì người ta mở Google lên là người ta đã hiểu hết. Cho nên rồi bên những cái từ Mỹ qua Mỹ của nhà cầm quyền cộng sản này nói, và cái những cái gì mà họ đã tìm hiểu rằng họ đã biết được trong cái thời quá khứ của nền cộng đoàn ngày xưa thì người ta đã hiểu như thế nào, cái nào là đúng, cái nào là sai, người ta đã hiểu quá rõ rồi. Thưa anh,
tôi thưa cái thiếu úy đó là cấp bậc của ông ngày xưa lúc mà chúng ta còn sinh hoạt trong còn làm việc với nền đại diện Cộng Hòa. Ông thuộc binh chủng nào, thuộc đơn vị nào, thưa thiếu úy Lê Quang Hiển?
Dạ tôi thuộc cảnh sát đặc biệt. Tôi nằm trong gọi là bộ phận của gọi là gọi là mình nói dùng những từ hồi xưa là K2, là hành động á, là tôi nằm trong cái tổ gọi là nằm ở trên trong quốc hội với trung tâm chân dẫn quyền tự do, là để mình theo dõi những cái hoạt động của những người mà gọi là mình nói là hồi đó tụi nó nói là tụi thành phần thứ hai, là mình bây giờ mình hiểu đó là những thành phần cộng sản đang dùng vào đó, mà hồi đó mình dùng là danh từ gọi là cuộc thành phần thứ ba là không phải cộng sản, không phải cộng hòa, nhưng mà bây giờ mình rõ là đó là những gọi là thành phần cộng sản, cho nên mà những thành phần này bây giờ người ta đã nhận thức rõ rồi, họ lại gọi là chỉ là những con cờ thể của nhà cầm quyền cộng sản, đủ cộng sản bất diệt thể, dùng chi bài để lừa thế giới thôi. Cho nên bây giờ sau 30 chúng tôi họ cũng bỏ hết, chắc chắn bỏ vỏ mà họ bây giờ cũng rồi là thanh sơ thanh sở cũng không có quyền hành, không có gì hết, rồi chủ mới tục lên. Tại vì người ta thấy là nếu mà mình về hành động cộng hòa như vậy mà tụi thành phần thứ ba, ví dụ như Ngô Công Đức hay là Kiều Mẫn Thu hay này kia đó mà người ta còn phản bội được thì huống chi bây giờ thành phần cộng sản còn tệ hơn cộng hòa biết tin thì họ vẫn có thể có nội dung, cho nên từ cộng sản một gì không có vậy được.
Thì quý mới nói tôi không ở trong lực lượng cảnh sát đặc biệt. Thời của ông, thời của tôi đó là những đơn vị gọi là cái gì, ác ôn côn đồ đấy. Ông ấy đi tù 3 năm, tức là theo như tôi biết, những người mà đi theo diện HO ấy, thì nếu 3 năm thì ông đủ thời gian đi tù để được đi HO. Tại sao thưa quý không được đi là làm sao? Tức là chưa đủ 3 năm à?
Dạ chưa đủ 3 năm, còn 2 tháng nữa. Chứ tôi đang ở nhà là học ở Phú Quốc. Bị ở tù ở Phú Quốc, họ đưa về tại chính ra là ở Nam Căn Cà Mau, là ngay cái mũi Cà Mau của một là ba mặt mặt vào biển, thì họ thả về.
Họ thả về.
Thì họ thả về cái gói mà trong chương trình. Cái gì là cô phải đúng 3 năm mà mình còn chiếm 2 tháng nữa cho nên không kịp đi.
Họ thả về là thảm sao ạ? Có nghĩa là như thế nào? Họ cho ông ra khỏi tù à? Cho hỏi câu vớ vẩn.
Họ cấp một cái giấy gọi là tạm tha thôi để trở về gọi là xuất hợp với gia đình, nhưng mà không được ở Sài Gòn, không được ở vùng biên giới, dùng sinh lý phải đi kinh tế mới. Họ thả về là giấy thì là bắt buộc phải đi kinh tế mới.
Lúc đó năm 75 ông ở Sài Gòn, ông có nhà cửa ở Sài Gòn không thưa thú quý Lê Quang Hiển?
Dạ có, tôi nhà cửa ở Sài Gòn, ba tôi là lúc đó là dân biểu quốc hội, là hội trưởng giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, là ở ngay quận Phú Nhuận, ngay quận Phú Nhuận chúng tôi ở từ hồi 58 tới sau này.
Tôi không biết là ba của tôi có thưa chuyện với ngài khi mà ngài còn tại thế này một hai lần xin đi chuyển từ cách đồng mấy này. Chắc chắn là ông không có nhà cửa ấy mà không biết nó có bị đi kinh tế mới hay không, nhưng mà thú ý đi kinh tế mới thì rồi mấy cái nhà đó làm sao, nó đang cướp của ông à, ăn cướp trắng tay à?
Lúc đó nhưng mà lúc đó ba tôi cũng bị tụi nó bắt bỏ tù tại gọi là Sài Gòn, là người ăn rồi an ninh bộ chính nó bắt bỏ tù tại Sài Gòn, là đi học tập ở ngoài Long Thành rồi trở về đó. Tại vì ba tôi là nó nói rằng thành phần tôn giáo nó mắc vô tù luôn, tại gọi là ta an ninh nội chính thành phố gì đó, ở cái đường Nguyễn Văn Từ vậy đó.
Tôi có nhiều lần nói chuyện với cụ và thiếu úy cũng đang ngồi bên cạnh để nói chuyện, rồi sau này tôi mới được nói chuyện với thiếu úy tình hình những anh em
mà tôi nói anh như thế này nè.
Dạ.
Mà tôi nói anh như thế này, cái nhà tôi ở Phú Nhuận đó là cũng mình là có từ năm 1978 tới 75 mà tới vô nó nói mình là thuộc diện là người chỉ qua không thành phần hát không của chế độ cũ, cho nên nó diện cái chặt chị nhà mình là 2/4 là cho mình thả mở, nhưng mà cái đó quản lý của nhà nước, mình không được bán, không được chuyển nhượng, không được sang gì hết, nó cho mình ở tạm gọi là diện 2/4. Gia đình tôi là bị chặt giờ cái diện 2/4 là thành phần hát không của chế độ cũ.
Thiếu úy về nó cho thiếu úy ra khỏi tù về số 2 tháng tội nghiệp. Ông về ông ở là nhà cũ ông không? Ông có được ở là nhà cũ không? Ở Phú Nhuận.
Dạ tôi về nhà đó là bên an ninh nội chính lại là nó bắt là một tháng sau là phải về quê ở đâu á, cũng cho ra đâu cũng được, cho nên lúc đó tôi đâu có, mình là dân ở thành phố sống từ nhỏ tới lớn, thành phố mình là phố quê, cho nên tôi chọn lại một cái tỉnh ở thuộc một cái huyện ở tỉnh An Giang là cái điện thoại trên xã Phú Hòa bây giờ đó chưa sống, là cái đó cũng là một nhà của một cái đồng đạo của đạo Phật giáo Hảo thôi, chứ không phải là bà con trên tôi về đó tôi sinh sống.
Ông biết tôi biết
rồi. Dạ, tôi chỉ là bọn chứ.
Tôi biết nói, chứ nói tiếp mà.
Rồi vậy. Về đó tôi phải chịu sự quản chế của nhà cộng quyền địa phương đó, rồi bắt tôi đi lên gọi là biên giới tỉnh Biên để gọi là hồi đó là chống biên đó, nó là bắt cái nào giao thông nào gì hết đó, rồi là mình gọi là chiến công quả tí những sĩ quan đang chế độ trước là bị bắt làm đi làm chiến công quả tí, làm bà nào nào đấy cũng như mà là cái chiến nào mà đó người biên giới đối với bình yên á,
khát vọng cháy bỏng của con người dù thắng hay bại, dù Việt Nam miền Nam hay miền Bắc đều là cái khát vọng của sự tự do, khát vọng của sự tự do. Cho đến ngày hôm nay ông còn những người bạn nào ở cảnh sát đâu ngày xưa? Ấy, ông còn những người bạn nào trong quân đội đâu ngày xưa còn sống ở Sài Gòn mà những quý vị như ông hay những người bạn đó có hay gặp nhau ngồi lại để nhìn lại uống cà phê nhìn lại ngày hôm qua không thưa thứ quý ở đây có nghĩa?
Dạ thưa, ở bên Mỹ thì còn, nhưng mà ở Việt Nam á cũng còn, mà nhưng người ta không dám gặp mình. Cha mẹ tại vì tôi là chính thân tôi đã tranh đấu cho tự do tôn giáo, tự do nhân quyền, tôn giáo cho Phật giáo hoạt động, cho nên nó là gặp một về cái diện rồi lại thành công phản động. Cho nên khi tôi chỉ gặp bạn bè tôi hồi xưa thì nó không nói gì, mà về mình về ra khỏi nhà người bạn mình thì công an là công an khu vực rồi địa phương rồi đó lại nói ông này là thành phần phản động, ông không được mình phải ông liên hệ là ông sẽ chịu trách nhiệm gì tôi biết rằng những bạn bè xa lắm nữa gặp tình mình người ta sẽ muốn chết luôn. Nó kêu tới cái chuyện trò đó là nó cô lập mình, là anh em bà con mình nó vẫn cô lập cái chữ đó luôn, cho nên bạn bè lý xa lắm rồi là không ai dám tiếp xúc với mình. Nó tiếp xúc với mình là người ta gọi là người ta bây giờ người ta cũng muốn yên ổn làm ăn, người ta lo gọi là
tôi chú ý ơi, có hiểu nghe được tôi à?
Dạ.
Chúng ta cũng phải cố gắng
đừng nghe. Nói chuyện nữa.
Có người thân mến với ông, có người thân mến với ông, có người thân mến với tôi, họ muốn nghe, khi họ không muốn nghe, nhưng mà không sao, tôi đang hỏi về hoàn cảnh của ông. Đối với sự suy nghĩ của tôi về gia đình ông, thứ nhất là cuộc thời sinh của ông là một dân biểu, đối với cá nhân ông là một sĩ quan cảnh sát đặc biệt, nói cho đúng đi, nếu tôi nói có nặng quá hay mạnh quá thì thứ quý cũng hiểu là gia đình ông là gia đình thuộc loại phản động rồi. Ông phản động có hai cái tội, bố ông cũng có hai cái tội. Thứ nhất là ông cụ dân biểu, chủ tịch hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, ông cũng có hai cái tội. Khi mà trở thành tổng thư ký, tôi không chuyển đề tài đâu, vẫn là con người Lê Quang Hiển vậy. Khi chuyển sang làm tổng thư ký cho giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, ông nhận trách nhiệm gì nặng nhất thưa ông Lê Quang Hiển?
Là mình nhận trách nhiệm nặng nhất là mình phải làm sao cho giáo hội mình càng ngày càng phát triển và được tồn tại. Cái quan trọng là phải được tồn tại, phải đảm bảo là sự an toàn cho anh em mình, cho nên nó rất khó anh, chứ không phải là mà một cái dễ là chuyện dễ làm đâu. Nếu là quốc danh thì rất dễ rồi, nhưng mà chuyện mình làm là khó. Mình làm một cái, mình đưa ra một cái quyết định gì đó là không phải quyết định cho cá nhân mình mà quyết định cho một cái tập thể, nó khó lắm.
Ông vừa dùng đến chữ hai chữ quốc danh đầu tiên. Thưa quý là tôi không bao giờ tôi dùng cái chữ quốc danh, tôi nói ngay thẳng đây là Phật giáo Cộng sản, Công giáo Cộng sản, Phật giáo Hòa Hảo Cộng sản, Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy là như thế nào? Tại sao lại có cái chữ Thuần Túy ở trong đó?
mình chỉ ra chưa là để cái đó chuyện thường thí nó dài dòng lắm, giờ để tôi nói là sau 30 đến 35 thì mặt giáo hoàng không chấm hoạt động hết rồi, là tấm giảng gọi là sờ ký gì hết bắt buộc phải giải hết. Nhưng mà năm 1999 là bên Phật giáo Hòa Hảo anh em tôi nổi lên rồi là cũng như mà đứng lên đòi hỏi là phải cho phái phục hòa giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, tại vì đó là một cái cộng đồng tín ngưỡng đông tại miền Tây phải phục hòa lại. Thì với cái trước cái sự trào lưu và hội nhập của toàn thế giới cho nên nhà cộng đồng cộng sản này mới gọi là phái phục cho Phật giáo Hòa Hảo, phái phục hòa dân gọi là một ban trị sự, mới đầu là ban đại diện gồm mười mấy người mà toàn là một hết 11 người đảng viên rồi, và trong đó có một ông đại tá đốc và Phật giáo Hòa Hảo nhân đảng thoát ly vào bên và đã trở về là làm chủ tịch ủy ban quân đoàn tỉnh Long Xuyên đó, làm gọi là trưởng ban đại diện của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo mà chúng tôi gọi là quốc trên đó.
Cho đến ngày hôm nay, sau bao nhiêu năm Đức Ngài đã chắc là bị giết, có điều gì sáng tỏ thêm về cái chết của Đức Huỳnh Phú Sậu không nữa thưa đạo hữu?
Thì đối với mình, đối với người tín đồ giáo hội nào, hay là mình nói là chung là đối với những người có niềm tin tôn giáo, họ tin rằng Đức Phật, Đức Chúa, hay là Đức Quỳnh Giáo Chủ, hay là Đức Hộ Pháp, Thầm Phong Cách của Con Đài là những người bậc siêu nhiên, không ai, người bạn không thể giết được. Cho nên chúng tôi vẫn tin rằng Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng là không nằm ngoài lệ vấn đề đó. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng Ngài là cũng gần là Đức Quỳnh Dương Giáo sư sẽ trở về, gọi là để gì chắc khoảng từ bây giờ khoảng là gần 8 triệu tín đồ Phật tử họ phải nhìn thấy để gọi là hướng đến cái là chân chỉ nghĩ của cuộc sống thôi.
Sự ra đi của Đức Huỳnh, sự khó khăn của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Và theo như tôi được biết, đêm qua tôi làm việc với ông, cách đây mấy tháng gì đó, Phật giáo Hòa Hảo có kỷ niệm ngày quá vãng. Cái buổi đó gặp rất là nhiều khó khăn.
Mới.
Ông nói đi.
Mới cách đây mấy ngày à?
Ủa thế à?
Dạ mới tổ chức ngày lễ là kỷ niệm ngày năm thứ 76 ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ giáng mặt. Hay là mà chúng tôi gọi đó là biến cố đất vàng đó, là từ ngày đó Đức Quỳnh Giáo Chủ giáng mặt cho tới bây giờ là ngày 25 tháng 2 nghìn năm Đinh Hợi 1947. Cho nên giáo hội chúng tôi năm nay là cũng nhìn 2 tháng 2 năm Quý Mão, cho nên chúng tôi tổ chức là tháng 2 sau, là mới cách đây mấy ngày thôi, là bữa nay là bữa nay 12, 13 gì ngày tháng 3 đó, là cũng mới có mấy ngày thôi. Mà nhưng mà cái lễ này bên tụi gọi là chúng tôi gọi là giáo hội quốc danh nó hủy bỏ hoàn toàn, nó không cho tổ chức lễ này, nó không công nhận ngày lễ này, nó nói tổ chức ngày lễ này là khơi lại hận thù giữa Việt Minh và Phật giáo Hòa Hảo, cho nên nó bỏ. Nhưng mà đối với chúng tôi là những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là trung tiên trung giai đạo hiếu với thầy, thì chúng tôi vẫn tổ chức cho dù nhà cầm quyền cộng sản này muốn đối xử thế nào cũng được. Và cũng như mỗi năm lễ và của chúng tôi làm mà thì tụi nó gọi là không bỏ là không cho cái điểm lễ của mình, không cho ai lại gần cái phong bỏ hay đầu điểm lễ, các bên bến đò thì chạy cũng hết cho anh nên bằng cường cục tận hết những người lạ mặt là không cho vô vào, thì là nổi bức xúc mà bất nhập đó, là không cho ai được đi đến gần điểm lễ.
Tôi muốn hỏi câu này, tôi không, thứ nhất là tôi không phải là người Phật giáo Hòa Hảo nên tôi không biết rõ về lịch sử, nhưng ông mới nói với tôi là Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt. Tại sao mình không nói thẳng ra là Ngài đã bị Việt Minh giết? Mày nói nhẹ đi là ngài vắng mặt. Tại sao lại như vậy hả thưa ông tổng thư ký hội
đại? Thì tôi nói với anh với tất cả các quý khán giả nghe đài như thế này nè. Chúng tôi là những người tôn giáo, chúng tôi tin rằng Đức Quỳnh Giáo Chủ là một vị Phật, mà người phàm sẽ giúp được một người một vị Phật được. Cho nên chúng tôi tin rằng là Đức Quỳnh Giáo Chủ vẫn còn sống và ngài gọi là hiện thân ở một cái điểm nào trên thế giới này để quá độ cái chỗ đó. Chứ chúng tôi tin rằng một vị Phật mà để cho một cái đám ô hợp này mà giết được thì là mình coi sao gọi là vị Phật được. Cho nên chúng tôi tin rằng ngài vẫn còn sống.
Khi kỷ niệm như vậy, như hôm qua tôi có thể mặt mờ khó nhìn lộ con số ngày tháng thì tôi nghĩ là chắc là mấy tháng trước. Cái kỷ niệm như vậy, nếu ngài còn sống mà cái kỷ niệm như vậy nó có mang một ý nghĩa nào không, thưa anh Lê Quang Hiển?
Cái đó là mình tổ chức một ngày đó để rồi là chứng tỏ mình là một môn đệ của Đức Quỳnh Giáo Chủ, là mình dù cái tình trạng hiện tại như thế nào, dù nhà cộng quyền cộng sản khó khăn như thế nào, nhưng mình là một tín đồ Phật giáo hòa hảo, ngài Đức Thầy mình gắn mặt, thì cũng như mà ngài Đức Thích Ca thành đạo hay là gọi là thăng tiên hay là Chúa Phật sinh giữa mình cũng không tên tôn giáo khác không biết, nhưng mà đối với người tín đồ Phật giáo hòa hảo, và chúng tôi tin rằng Đức Quỳnh Giáo Chủ không ai có thể giết được. Cho nên chúng tôi sẽ ngày đó là ngày Đức Thầy mình chứng mặt tham gia mình một thời gian, cho nên mình tổ chức ngày đó để tưởng nhớ công đức của Đức Quỳnh Giáo Chủ đã gọi là đối với là bây giờ hơn 8 triệu tín đồ Phật giáo của họ tại miền Tây.
Ở bên Hoa Kỳ này có được bao nhiêu con số những người theo Phật giáo Hòa Hảo thần thí ở bên Hoa Kỳ thưa Lê Quang Hiển?
Cũng nói với anh cái này nè, anh em Phật giáo Hòa Hảo ở dưới đại các bốn tỉnh gì thì là Đồng Thảo nhất là An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long, nó bốn tỉnh chủ lực của Phật giáo Hòa Hảo. Đa số anh em tín đồ bây giờ đó, người ta là những người tu hành chất phát, người ta dù rằng không theo quân quốc danh cũng không ai mà gọi là dám tương trường ra để đứng ra theo phe của bên giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thì chúng tôi, tại vì nếu mà phải gọi là quốc cảm tình hay là theo bên giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thì chúng tôi sẽ bị nhà cầm quyền làm quá dễ điều thế vậy khó khăn. Cho nên người ta dù cảm tình đó, dù rằng người ta gọi là nói cái những việc làm của mình là rất có ích cho đạo, có ích cho đời, nhưng mà người ta không dám theo một cách gọi là tâm thái. Tôi nói vậy anh hiểu rồi chứ gì? Là người ta không gọi là không có gọi là dám bày tỏ gọi là cái một hành động thiết thực nào đối với cái việc làm của giáo hội mình, nhưng mà người ta gọi là rất đồng lòng.
Hai câu thơ mà tôi sẽ đọc cho các ông biết là ai là người nói viết cái hai câu thơ này. Nguyên văn là: lòng dân chớ khá xem khinh, bạo tàn giết mất, nhân tình chỉ thua. Ông có biết không? Ông biết hai câu thơ này không?
Dạ. Dạ không anh.
Của Đức Đức Hình Phú Sổ.
Hồi xưa mình cũng có nói là mình học sách vở này là này kia cho nó mình làm gọi là vấn đề gọi là người gọi là người gọi là cầm những bản của đất nước hay là này kia cho nó là mình phải gọi là quân lòng dân, mà mình phải hiểu rằng ý dân là ý trời, nó lực lượng dân. Dù bây giờ mình bàn ác độc ác hay là như thế nào, chắc chắn sẽ có một ngày gọi là không còn nữa. Tại vì cho bà mình có nói là ý dân là ý trời mà, không có ai mà gọi là nghịch được tiết trời ở trên rồi. Dù bây giờ anh gọi là có tàn bạo mà có cái này cái kia như thế nào đi nữa. Và tôi nói anh một câu như thế này là có thể mất, nhưng mà tôn giáo không thể mất hồi đó tới bây giờ. Trên thế giới này, chứ không có bao giờ một tôn giáo nào mất hết sự nghiệp. Ổ kỳ hết chế độ này qua chế độ khác, hết triều đại này qua triều đại khác, nhưng mà tôn giáo vẫn còn.
Đi ngược lại 200 năm đi, 300 năm đi. Thời gian của ông với tôi thì chỉ 200-300 năm nó nhiều lắm, nhưng mà có lẽ như đang dùng cái chữ tinh học Google, không có điều gì khoảng chừng 1-2-300 năm xảy ra gần đây thế kỷ 19-20-21 mà chúng ta đều không biết cả. Ý của tôi muốn đưa đến là có rất nhiều người đã làm lãnh tụ, đã làm điều này điều kia, đã viết sách này sách kia. Bao nhiêu người bên Âu Châu, bên Á Châu, bên Việt Nam. Nhưng cái câu ông vừa mới nói đến và cái điều cho tôi suy nghĩ đó là tất cả những cái người mà tôi nhắc đến đã làm lãnh tụ ở bên trên thế giới này, hầu như có tài. Có tài mà không có đức thì là một con quỷ, một con quỷ hút máu. Từ lúc có chủ thuyết cộng sản Karl Marx ra thế bây giờ, những con quỷ này nó đã hút máu biết bao nhiêu triệu người trên thế hành tinh trái đất này. Có đức mà không có tài thì trở thành những con bò gặm cỏ. Bây giờ những con bò gặm cỏ Việt Nam nó không gặm cỏ đâu, nó gặm vết gặm vàng, thưa tổng thư ký, anh thấy có nghĩa không? Nó không gặm cỏ đâu, nó gặm đất, gặm vàng đầy đủ. Nếu mà nói những con bò nó gặm đất, gặm vàng ấy, nó có một cái tin mới đây cách cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày đấy thôi. Cái điều tôi nói ông sẽ đưa đi cái lập luận và quyết định và suy nghĩ như tôi vậy. Một cái anh bác sĩ rất là nổi tiếng ở Hà Nội mới bị xử án, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, bác sĩ mổ tim rất giỏi, một người có học thức, một người gọi là nước ghi như từ mẫu, nhưng mà nó cũng bị đưa ra tù vì ăn tham nhũng với thưa ông Lê Quang Hiển. Nếu chú ý làm chính trị mà ăn gian ăn giam thì còn cũng có thể suy nghĩ được. Một người thầy thuốc và một ông tổng trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng đều bị đi ra tù, đều bị tù về tội tham nhũng. Mà tham nhũng ở bên ngoài, ăn cướp đất ở bên ngoài còn được. Là một vị bác sĩ, là một vị tổng trưởng y tế lo về sức khỏe của dân. Nếu anh tham nhũng khốn nạn như vậy, tôi hỏi ông ở trong đó, ông gọi như vậy là như thế nào? Hành động như vậy là như thế nào thưa thứ quý Lê Quang Hiển?
Tôi nói những hành động mạnh của những người mà gọi là bị gọi là đưa ra chỉ đó, đó là một cái giọt nước tràn ly thôi, ăn chậm khi không đọc. Tôi nói rằng từ một cái cấp gọi là thả đi những cán bộ hay là bí thư sở ủy hay là cái này cái gì đó, từ ngày mà đến làm gọi là có chức vụ có quyền thế rồi thì cuộc đời họ khác đi, là cấp nhỏ nhất đó nha, mà cuộc đời họ cũng khác, nhà cửa xe cổ cái gì thì họ đổ khác liền. Cho nên đó là một cái một cái xã hội như thế này đó là một điều tự nhiên. Bây giờ người ta nghe nó sử dụng này người kia ăn mấy ngàn tỷ rồi đó, người ta cười nó, cái chuyện đó là bình thường, không có gì mà người ta lạ lùng lạ lẫm ở trên rồi, người dân người ta đang bá hiểu rồi đó. Còn mà bị xe bay xử là cũng như mà là không nằm không khe thái thôi. Còn nếu nằm trong xe thì chưa đưa ra xử đâu.
Có lẽ những tháng ngày gần đây nó lột ra cái mặt nạ
rõ ràng nhất của những người cầm quyền, của những con bò không tài không đức ở đang cầm quyền ở Việt Nam. Tôi chẳng nói nặng lời quá đâu, sự thật nó như vậy. Ông còn nhớ Đức Lạt Lai Lạt Ma, cái câu nói của ngài vẫn còn có giá trị cho đến ngày hôm nay, mà ngài là một đức Phật của giáo hội Phật giáo. Ngài nói rõ ràng là nguyên văn: cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi nảy nở trên các rác rưởi của loài người. Cộng sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết đi trong sự khinh bỉ
và đặt ra đặt ma.
Dạ, chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của toàn thể nhân loại. Tôi nghĩ điều đó đúng hết tất cả mọi nơi, chỗ nào có cộng sản cầm quyền. Mà thực ra thì bây giờ nó cũng chẳng còn bao nhiêu nữa, nhưng mà nó còn 4 năm sau, nhưng mà nhất định nó chí cốt. Tuần trước tôi nói chuyện với cử tri viên nhà báo Hoàng Tạo, tôi có nhắc lại lời của ông cố tổng thống Ronald Reagan về Việt Nam. Rút quân ra khỏi Việt Nam là một chuyện dễ, nhưng sẽ để đất nước này cả hàng trăm năm tăm tối sau này. Đã có gần 50 năm, gần nửa thế kỷ rồi. Có một ông bạn công an rất là thân với tôi nói là: anh Minh đừng có bao giờ nghĩ đến năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa, nghĩ xa hơn đi. Nhưng mà có ông ta ông
thì bà cũng đúng.
Dạ.
Cũng như chúng tôi mà đang tranh đấu đòi hỏi tự do tôn giáo gì thì tại Việt Nam chúng tôi không phải tranh đấu trên chúng tôi, mà cả gì chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện già. Chúng tôi tranh đấu cho thế hệ tương lai con cháu mình sau này, chứ không phải là tranh đấu cho cái bản thân mình. Bản thân mình là không còn gì nữa đâu. Cho nên chúng tôi mọi lần tranh đấu là tranh đấu cho thế hệ tương lai của mình sau này, là con cháu mình.
Thời ông còn trẻ đi học, thời tôi còn trẻ đi học, và thời ông ra đời làm việc, thời tôi ra đời làm việc, chứ có bao giờ điều này xảy ra tại miền Nam Việt Nam. Chứ có bao giờ điều này tôi sẽ nói đến xảy ra đối với ngành giáo dục tại miền Nam Việt Nam. Nhưng bây giờ có, mà có bằng chứng chứ không phải tôi nói không có bằng chứng đâu. Những sinh viên ngủ với thầy, nam sinh viên ngủ với cô để có được điểm đi ra khỏi trường học, đi ra xuất thân, đi cuối năm ra trường, dùng chữ lâu quá không đi học, tôi quên chữ ra trường. Bố mẹ, ngoài ra bố mẹ còn phải có bao thơ, bao phong bì, thanh cha, thanh mẹ, thanh gì. Nếu có phong bì thì tôi thanh kêu tất cả những cái điều đó. Rồi sau khi ra trường rồi, bố mẹ phải chạy biết bao nhiêu tiền nữa để cho cái chỗ ngồi. Tôi không biết là cái ông bác sĩ mà tôi vừa mới nhắc đến, ông bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn ấy, cũng chả là cái gì cả, nhưng mà hắn đã phải chạy bao nhiêu tiền để được ngồi cái ghế giám đốc bệnh viện tim tại Hà Nội. Mà có anh Giang thì anh Giang cho nó lớn, cho nó nhiều, cho nó đáng để anh Giang. Có đi tù cũng đáng để đi tù. Mười mấy 20.000 đô la có bao nhiêu thưa ông? Đó có bao nhiêu?
Dạ đúng rồi.
Nhìn về ngày hôm qua, nhìn về ngày hôm nay, ngày mai ông nói tôi đã hiểu rồi, ông tranh đấu cho sự tự do. Nhưng nếu nhìn về ngày mai, tôi biết chắc là giáo hội Phật giáo Hòa Hảo mỗi ngày một sẽ một mạnh hơn. Ông nói chưa có tôn giáo nào bị tàn phá ở trên hành tinh trái đất này cả. Nhưng mà ông nghĩ về sự sinh hoạt của giáo hội Phật giáo thuần túy Việt Nam, ngày mai nó sẽ đi tới đâu, nó sẽ làm sao thưa ông? Thưa anh Lê Quang Hiển.
Thì tôi nói rằng từ ngày mà giáo hội Phật giáo Hòa Hảo mà phục hoạt lại năm 1999 cho tới bây giờ, bên giáo hội chúng tôi đòi hỏi sự tự do tôn giáo, đòi hỏi sự công bằng cho giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, rồi đạo kỳ, rồi gọi là chống giảng của Đức Quỳnh Giáo Chủ phải giữ nguyên. Thì anh em chúng tôi đã tranh đấu bằng tất cả sức lực của mình, bằng tất cả tâm huyết của mình. Trong lúc đó thì chúng tôi làm có 16 người bị tù, từ 5 năm đến 11 năm. Hai người tự thiên, nhưng mà kể gọi là Phật giáo quần áo được có ngày hôm nay là có đạo trì, có sấm giảng đồ đó, thì cái đó là cái đó cũng là công sức của mấy người đó. Thì cho nên á, tôi nghĩ rằng đi đấu tranh nào cũng phải công sức, sự đòi hỏi nào cũng phải được gắm trong vai. Nhưng mà tôi nghĩ rằng anh mình là một người tôn giáo, trên đầu mình có, mình nghĩ rằng cái quyền năng thiên nhiên đó con người không có thể gọi là xâm hại được. Cho nên tôi nghĩ rằng bây giờ dù cực khổ hay là dù có hy sinh hay dù thế nào, tôi nghĩ rằng anh em chúng tôi là để tiếp tục công việc của mình hiện tại là làm sao cho đạo Phật giáo Quốc Hảo ngày càng được phát hay được trở, được bạn bè năm châu trên thế giới người ta hiểu và người ta ủng hộ cái lập trường, cái sự đòi hỏi của mình là chính đáng. Tại vì thời buổi này là thời buổi hiện đại 4.0 rất còn tàu quá, cho nên tôi cũng mong rằng cái những lời nói của tôi lên trên đài này là mong rằng những người bạn bè trên khắp năm châu hãy ủng hộ và nhìn về quê hương Việt Nam, hãy nghĩ đến những người dân đang gọi là chịu đựng những sự gọi là đắng cay nhục nhã để gọi là cố sống, để mà gọi là mình để gọi là người chuyển cho thế hệ mai sau cho con cháu mình thôi. Chứ thế hệ mình là thế hệ đã gọi là bỏ rồi, đối với cái tục sản này anh phải nói là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Thì mình cũng mong, mình cũng nghĩ rằng mình cũng như vậy, mình cũng phải làm sao mình trồng cho con cháu mình mai sau ngẩng đầu cao lên, vỗ ngực tự hào mình là người dân Việt Nam, mình là tín đồ Phật giáo Hòa Thượng. Tôi chỉ mong rằng có bao nhiêu đó thôi.
Thì tôi nghĩ đi, quan hệ ông không độc hành đâu, ông không cô đơn đâu. Ông đang phát biểu. Thứ nói đi.
Dạ, cho nên chúng tôi tại Việt Nam những gọi là những cái tổ chức tôn giáo và đoàn độc lập là không thêm gọi là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là không thêm nhà nước cộng sản này. Là chúng tôi tập hợp lại tổ chức lại một cái tổ chức rồi cái tên là Hội đồng Liên Tôn Việt Nam gồm 5 tôn giáo, gọi là Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, tức là Phật giáo Hòa Hồng. Và chúng tôi tổ chức thành lập này là được 10 năm rồi. Và tụi nó cũng gọi là làm đủ thứ, nhưng mà tại vì cái tiếng nói của Hội đồng Liên Tôn này được cái cả thế giới đều biết, cho nên bây giờ nó muốn cấn áp của tôi nó cũng rất khó. Là kẻ mặt ý thế giới cho nên nó vẫn để chúng tôi gọi là tồn tại đó, nhưng mà rất kiểm soát kẻ việc đi lại, việc đi đứng của tất cả các thành các chức sắc trong cái Hội đồng Liên Tôn Việt Nam đó.
Tôi đang nói với thiếu úy nữa là chắc chắn cái điều đồ đồng liên tôn tôn các năm tôn giáo chắc chắn sẽ đứng mãi với thời gian trên hành tinh trái đất này. Nhưng tôi đang nói với ông là ông không độc hành, ông không cô đơn đâu. Ông đang phát biểu cách như 1 phút 2 phút gì đó. Có một người trên toàn cầu đã gửi trách qua cho tôi là: mến chào tổng thư ký Lê Quang Hiển, chúc ông luôn luôn nhiều sức khỏe an bình và cầu mong sự trường tồn của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy. Ông không cô đơn đâu, giáo hội Phật giáo cũng không cô đơn đâu. À, tiếng nói của ông là tiếng nói của tôi đang vang đi toàn cầu đi, thưa thiếu úy Lê Quang Hiển. Trong phần đầu tôi có thưa với ông là ông nói gì?
Cái đó là một cái động lực và một cái gọi là tiếp gọi là chúng tôi có được cái tinh thần để mà mình tiếp tục con đường. Cái đó là tôi cũng mong rằng là được như vậy, mà được nhiều người ủng hộ và nhiều người lên tiếng gọi là quan linh sự đấu tranh đòi hỏi sự do tôn giáo, sự do nhân quyền tự do của chúng tôi là đúng. Thì cái đó là chúng tôi gọi là rất là thành thật, biết ơn rất nhiều.
Ngày nào còn có điện, ngày nào tôi còn thở,
ngày nào ông còn thở, chắc chắn chúng ta sẽ có một chương trình khác mời ông lên chương trình từ cánh đồng mây. Thưa Thú Lê Quang Hiển, phần đầu tôi có thương với ông là khát vọng cháy bỏng của mỗi cá nhân có trong cuộc đời đó chính là sự tự do, cho dù thắng hay bại. Còn đối với xã hội, sự tự do sẽ giúp cho xã hội tiến bộ, văn minh hơn. Vai trò quan trọng của tự do như vậy nên chúng ta cần phải có sự phê phán những hành vi ăn cướp đoạt quyền tự do của con người, một điều trái lẽ với mọi sự bình thường. Thưa thượng úy, chúng ta đề cập đến nhiều thất bại hay thành công, nhưng thất bại là mẹ thành công, thưa ông. Và chỉ có trong thất bại con người mới nhận ra được chính mình. Thất bại dạy cho ta một cách để thành công, cũng như sai lầm dạy cho ta một cách để sáng suốt hơn. Và thường chúng ta là cái tồn tại cũng một phần tất yếu của con người trên đường đi đến thành công trong ngày mai. Thưa thiếu úy Lê Quang Hiển, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn thiếu úy đã thức khuya. Tâm tình cuộc đời của ông, cuộc đời của thân phụ ông, cuộc hành trình của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kế tới. Cầu an mọi sức khỏe và an lành với ông, cũng như mọi người khán thính giả vừa mới tách vào chúc lành cho ông. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kế tới. Thưa thiếu úy Lê Quang Hiển, chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương ở Sài Gòn 1160, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các giới đàn bạn diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Hải, anh Việt Hoài, anh Hồng Vinh, người lính đảo Vĩnh Long, cô Tâm An, tất cả các thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt thiếu úy Lê Quang Hiển, tổng thư ký giáo hội Phật giáo ở Thuần Túy. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu thiếu úy Lê Quang Hiển. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán giả trong chương trình kỳ tới.